trong sạch. Vì cặp mắt của sản phụ không thanh tịnh, cho nên gọi là không tốt lành. Nếu dùng ngưu hoàng, trân châu, quang minh sa tán thành bột hòa với mật ong cho trẻ uống, có thể làm cho tâm thần định lại, tránh khỏi việc không may xảy ra. Chính là vào ban đêm ẩm trẻ sơ sinh đi dạo bên ngoài bị ác quỷ đánh đập. Tất cả trẻ nít sơ sinh nếu cẩn thận thì có thể tránh khỏi chính việc như trên, thì trọn sẽ không bị chết. Cũng vào lúc này, thiên ma ba tuần ở trong ma cung, vì có tha tâm thông, biết Phật đang nói kinh diệt tội trường thọ hộ các trẻ nít Đà La Ni chú, sau đó sanh đại giận dữ, la lớn tiếng, sầu lo không vui. Ma Dương có ba người con gái, vừa nhìn thấy Phụ Dương giận dữ, nóng nảy lo lắng, bước đến hỏi Phụ Dương rằng:
không biết Phụ Dương vì có việc gì mà sầu não không vui như thế?
Người Sa Môn họ Cù Đàm hiện nay đang ở trong núi Kỳ Sa Quật, ngoài thành Dương Xá, nói kinh trường thọ diệt tội cho vô lượng vô biên chúng sanh. Còn đem bộ kinh này quảng bá rộng khắp cho tất cả chúng sanh bây giờ và tương lai, khiến cho tất cả chúng sanh được trường thọ an vui. Như thế chính làm xâm tổn cảnh giới của ta, làm sao ta không khởi niệm ác được chứ? Bây giờ ta cần thống lĩnh tất cả quyến thuộc cùng tất cả ma binh đến nói chinh phạt. Cho dù không cản trở được Sa Môn Cù Đàm giảng bộ kinh trường thọ diệt tội này, nhưng với quả lực thần thông của ta bây giờ cũng đủ sức ngăn cản việc nghe của chư thiên và đại chúng, không để cho họ nghe Phật nói kinh này.
Thiên ma ba tuần có ba nữ cúi đầu bạch trước Phụ Dương rằng: Cù Đàm là thầy của trời người, không dùng ma lực cấm chỉ được. Ngày trước ở dưới cội Bồ Đề, lúc Phật ngồi pháp tòa cát tường, chúng con đã dùng phép yêu thuật, được xưng số một trong thiên nữ, trăm loại mưu kế làm mê hoặc, Bồ Tát cũng không bị đắm nhiễm. Còn quán thân nữ như bà lão nay thành chánh giác thầy giác ngộ, Phụ Dương dương cung làm quảng sợ, binh khí quân ma dây hư không, Bồ Tát xem như trò trẻ con, không chút sợ hãi hoặc thối tâm. Nay ngài thành đạo bậc Pháp Vương, mong Phụ Vương bỏ ác ý.
Sau khi Thiên Ma Ba Tuần nghe con gái nói kệ xong, lại rút hết tất cả quyến thuộc sắp xếp lại để suy nghĩ một kế hoạch khác. Ma Dương tuyển chọn một vài phần tử ưu tú, nói với họ rằng:
ta cùng các ngươi đến chỗ Phật, giả bộ đầu hàng với Phật, sau đó nghĩ ra nhiều mưu kế thiện xảo để giành lấy sự tín nhiệm của Phật. Sau khi đã giành lấy sự tín nhiệm rồi, chúng ta sẽ thừa cơ mà làm tất cả việc ác, hầu cản trở việc truyền bá kinh này.
Thiên ma ba tuần cùng quyến thuộc đến chỗ Phật, sau khi nhiễu Phật bảy vòng đến quỳ trước Phật bạch rằng:
Thế Tôn thuyết pháp có mệt không? Con này đem tất cả quyến thuộc đến đây để nghe Phật nói kinh trường thọ diệt tội và muốn trở thành đệ tử Phật, cuối mong Thế Tôn từ bi chấp nhận tâm ý của con.
Trong lúc ngươi ở trong cung ma đã sinh lòng giận dữ, bàn kế hoạch đến đây giả đầu hàng quy phục để tiện cho việc đi lại, mà thừa cơ để thực hiện những việc ma ác. Trong giáo pháp của ta không dung chứa thâu nhận những kẻ dối gạt như ngươi.
Bạch Thế Tôn, những mưu kế gian dối ngu dại của con thật chẳng giấu giếm được Thế Tôn. Cuối mong Thế Tôn với lòng đại bi tha thứ cho những hành vi tội lỗi của con. Giờ con nghe được chú trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni, bây giờ con phát nguyện tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp sau này mà thọ trì đọc tụng biên chép kinh này, ở nơi chỗ con, con tức thời hộ trì, không cho ác quỷ thừa cơ hãm hại. Giả sử những tội nhân ở trong địa ngục trong một khoảnh khắc mà nhớ đến bộ kinh này, con sẽ dùng đại thần lực lấy nước của biển cả tưới lên tội nhân để được mát mẻ, để cho địa ngục biến thành ao sen.
Lúc này có rất nhiều la sát từ hư không bay tới, cùng với la sát thượng thủ là la sát chuyên ăn thịt trẻ nít, cùng với quyến thuộc đồng loại của họ từ trên không trung bay xuống, đi nhiễu Phật ngàn vòng, sau đó hướng Phật mà thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, chúng con từ vô lượng kiếp đến nay thọ thân la sát, quyến thuộc của chúng con nhiều như cát sông Hằng, luôn bức bách và bị đối khát. Chúng con ở bốn vùng thiên hạ, việc duy nhất chỉ ăn nuốt thai nhi và máu thịt của trẻ sơ sanh. Quyến thuộc của chúng con chuyên môn thừa cơ hội đợi lúc sanh làm những việc như vợ chồng giao hợp thì ăn nuốt tinh khí của họ, khiến họ không thể nào đầu thai được, hoặc đi vào bụng mẹ để uống máu làm tổn thương thai nhi, hoặc trong vòng 7 ngày đầu khi sinh đẻ, chúng con thừa cơ hội để lấy sinh mạng của họ. Thậm chí cho đến 10 tuổi, quyến thuộc của chúng con biến thành các loại sâu trùng nhỏ ác độc, nhập vào trong bụng trẻ nít hoặc vào trong lục phủ ngũ tạng để ăn ngút hết tinh huyết của trẻ nít, làm cho trẻ nít ói mửa thổ tả hoặc bị các chứng bệnh cam tức, bệnh sốt rét, hoặc làm cho mắt sưng lên hoặc trắng xanh, chướng bụng sưng phù dần dần cho đến chết. Chúng con hiện tại nghe Thế Tôn nói kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử, vâng lời Thế Tôn chỉ dạy, làm cho quyến thuộc chúng con tuy vẫn bị cơn đói bức bách cũng không còn dám ăn nuốt thai nhi và trẻ sơ sanh.
Các ngươi nên tiếp nhận những điều giới cấm của ta trong Phật Pháp, có thể làm cho các ngươi xả bỏ thân la sát này, được sanh lên cõi trời hưởng thọ phước báo. Nếu có con nít bị các tật bệnh khổ nạn, bảo người mẹ hiền của họ lấy ít sữa chi ra rồi hướng lên hư không để bố thí tất cả la sát, đồng thời giữ thân tâm thanh tịnh, thọ trì bộ kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni này, hoặc biên chép độc tụng, bệnh hoạn lập tức được tiêu trừ.
Nếu thật sự được sanh lên cõi trời, quyến thuộc của chúng con sẽ không xâm hại tất cả trẻ nít và sữa mẹ của họ, thà rằng nuốt những hoàng sắc quyết không ăn máu huyết trẻ nít. Sau khi Phật diệt độ, ở những nơi có người thọ trì độc tụng kinh này, nếu có người ác hãm hại pháp sư hoặc có ác quỷ hãm hại trẻ nít, chúng còn nhất định cầm chài kim cang của Phật mà hộ vệ cho họ, không cho ác quỷ có được thuận lợi để hại họ.
Lúc này, tất cả đại dương chư thiên cùng với quyến thuộc, tất cả long dương, dạ xoa dương, người Tu La Dương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La Dương, Ma Hầu La Già Dương, Bích Lệ Đa Dương, Tỳ Xá La Dương, Phú Đơn Na Dương, cho đến Gia Trác Phú Đăng Na, tất cả chư dương, mỗi vị đều thống lĩnh quyến thuộc bộ hạ của họ đến đảnh lễ Phật, đồng tâm chắp tay.
Bạch Thế Tôn, chúng con từ nay trở về sau không lượn lở chỗ nào. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Phật tử nam, Phật tử nữ, khi thọ trì kinh trường thọ này hoặc đọc tụng ghi chép, quyến thuộc của chúng con thường xuyên bảo hộ, hộ trì cho những người này và nơi ở của họ. Các vua chúng ta có thể trục xuất ác quỷ. Nếu có ác quỷ nào làm hại chúng sanh, gây nên tật hoạn dịch bệnh, nếu có người bệnh giữ được thân tâm thanh tịnh, biên chép thọ trì độc tụng kinh này, tất cả các vua chúng ta nhiếp phục tất cả ác quỷ, không để cho họ hãm hại người ấy, hoặc gây chết oan, hoặc làm cho họ chết một cách đau khổ.
Lúc này, Lao Cố Địa Thiên Vương đứng dậy bạch với Thế Tôn rằng:
Bạch Thế Tôn, nếu có đệ tử thọ trì kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử này, địa thì chúng con thường xuyên hộ trì người đó, giúp họ được tăng thọ mạng. Chúng con thường dùng các loại vàng bạc, các loại tiền tài, lương thực gạo thóc cúng dường người có lòng tin như thế, giúp họ không bao giờ thiếu thốn và giúp họ khỏe mạnh bình yên, không sanh ưu não sầu khổ, tâm thường sanh hoan hỷ, có phước báo tốt lành, không để cho ngạ quỷ lấy mạng của họ. Nếu là trẻ sơ sinh, trong vòng 7 ngày, địa thần chúng con sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ, không để cho chết tiểu.
Bây giờ trong pháp hội có Kim Cang Lực Sĩ cũng đứng dậy bạch với Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai vừa nói xong bộ kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni chú, các đại thiên vương cùng quyến thuộc, các vua la sát, hộ pháp thiện thần, mỗi vị đều phát tâm phát nguyện hộ trì cho người biên chép đọc tụng kinh này, cung cấp những vật cần thiết, không để cho họ thiếu thốn. Con từng hỏi đại đức bà già, bà đã nói về đại thần lực câu thần chú Cát Tường này. Nếu có chúng sanh lúc sanh tiền nghe được, trong kiếp ngàn đời sẽ không đoản mạng chết sớm, lại được phước báo thọ mạng vô lượng, không có bị các bệnh khổ não. Tuy rằng có tứ ma trên thân, nhưng không thể nghịch ngợm phản loạn, lại được tăng trưởng thọ mạng, có thể sống lâu đến 120 tuổi, càng có thể đạt đến cảnh giới không già không chết, đắc quả vị bất thối chuyển. Tất cả đệ tử Phật nếu có khổ nạn trọng bệnh, nghe được chú này có thể tránh được các ác mà đoạt lấy tánh mạng của họ.
Lực sĩ Kim Cang liền nói thần chú: Rất tốt. Lực sĩ Kim Cang, người bây giờ có thể nói thần chú hộ chư đồng tử Cát Tường này, con sẽ trở thành bậc đại đạo sư của tất cả chúng sanh. Văn Thù, con nên biết uy lực của thần chú này đã được chư Phật quá khứ tuyên nói, mục đích là xây dựng, hộ trì tất cả người tu hành, có thể làm tăng thọ mạng người già trời, làm tiêu trừ tất cả tội nghiệp cấu uế, ác kiến, hộ trì tất cả những người thọ trì kinh, tăng phước tăng thọ. Sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có tỳ kheo phá hoại giới luật do ta xây dựng nên, luyến ái tỳ kheo ni và tất cả người nữ, hoặc luyến ái sa di, sa di ni, hoặc ăn thịt, uống rượu, gian dâm nổi lên, hoặc kinh doanh sự nghiệp bất tịnh như người thế tục, hơn nữa tâm như khúc gỗ không biết hổ thẹn, nhất định bị người thế tục khinh miệt, bởi vì đã làm quỷ diệt pháp của ta. Nên biết loại tỳ kheo như thế chính là người phạm tội ngũ nghịch, không phải là đệ tử của ta, là quyến thuộc của thiên ma, là lục sư ngoại đạo. Loại tỳ kheo tăng này hiện đời bị quả báo đoản mạng chết sớm. Nếu tỳ kheo ni phá giới cũng thọ quả báo giống như thế. Nếu biết tội ăn năn chí thành sám hối, về sau không còn tái phạm, lại thọ trì kinh này sẽ tiêu trừ tội nghiệp, lại được sống lâu. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có Bồ Tát phỉ báng người khác, lại đi khoe khoang công việc cho mình là hoàn thiện hơn người, không chịu đọc kinh điển Đại Thừa và truyền thọ dạy dỗ người khác, Bồ Tát như thế là bạn lữ của ma, không phải là Bồ Tát chân thật. Nếu chuyên tâm chí thành thọ trì kinh này, biên chép độc tụng, thì được chư Phật giá trì thân như kim cang không hoại. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt,